Có thể đây là tuần cuối cùng mà chúng ta sẽ học trong sách Daniel. Ở đây là cái phần mà trong sách Daniel á, có cái sự thay đổi. Và chúng ta có thể nói rằng sách Daniel được chia làm hai phần. 6 chương đầu là nói về lịch sử, có một ít đề cập tới những lời tiên tri. Tuy nhiên 6 chương cuối là chủ yếu là nói tiên tri với một ít đề cập tới vấn đề lịch sử. Như vậy thì những gì mà chúng ta đã học được trong 6 chương đầu của sách Daniel, nói hơn đó, là cái ý chính mà chúng ta đã học được là gì? Và tôi nghĩ rằng nói chung đó, những gì mà chúng ta học được trong sách Daniel đó, là nói về cái việc là Đức Chúa Trời là luôn chiến thắng, Ngài luôn luôn thi hành cái sứ mạng của Ngài, và Chúa là đấng có quyền trên tất cả mọi sự. Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời đang thể trị, Chúa đang điều khiển mọi việc. Có thể chúng ta là những người theo cái chủ nghĩa tích cực, hay là chúng ta thuộc về những người mà thiên về tiêu cực. Sách Daniel cho chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta có những cái suy nghĩ tích cực đó thì chúng ta đúng, mà nếu chúng ta là những người theo cái chủ nghĩa tiêu cực đó thì chúng ta cũng đúng luôn. Sách Daniel cho chúng ta biết rằng những gì đã, đang và sẽ xảy ra đó, nó sẽ càng ngày càng tệ hơn, và cũng cùng một cách đó, mọi việc nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với những gì mà chúng ta hy vọng. Những gì mà chúng ta có thể thấy trong 6 chương đầu đó là nói về những cái việc được ghi chép lại về những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Nói về những việc sẽ xảy ra trong tương lai đó thì hai cái phần kinh thánh được biết đến nhiều nhất đó là trong Daniel và trong sách Khải Huyền. Một cái điều mà làm cho mà chúng ta bị sốc đấy là những gì mà được đề cập tới đó, nó vượt lên trên tất cả những gì mà chúng ta có thể hiểu được, và rất là khó để có thể cho chúng ta biết về cái bằng cái ngôn ngữ của con người như thế nào. Ngược lại với rất là nhiều cái chủ thuyết của những ý kiến của những người đưa ra, là hàng ngàn cái quyển sách đã được ghi lại về những gì sẽ diễn biến trong tương lai, những điều mà lời Kinh Thánh cho biết những gì sẽ xảy đến, nó không phải là để cho chúng ta nghiên cứu để rồi chúng ta đánh dấu trong cái cuốn lịch của mình. Sau khi Mitchell sẽ đọc cái phần Kinh Thánh trong Mát chương 13 từ câu 24 tới 37 thì Linh sẽ giúp đọc dùm cho chúng ta tiếng Việt phần Kinh Thánh này. Xin mọi người mở ra Mát chương 13 từ câu 24 cho tới câu 37.
Trong những ngày ấy, sau kỳ hoạn nạn, mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng sẽ không chiếu sáng, các ngôi sao sẽ từ trời xa xuống và các quyền lực trên trời sẽ bị rung động. Bây giờ người ta sẽ thấy con người lấy đại quyền, đại vinh ngự đến giữa đám mây. Ngài sẽ sai các thiên sứ tập hợp những người được chọn khắp bốn phương, từ cùng trời đến cuối đất. Hãy rút ra bài học từ cây vả, vừa lúc cây đâm chồi ra lá thì các con biết mùa hạ sắp đến. Cũng vậy, khi các con thấy các điều đó xảy ra, thì biết con người đã gần, đang ở ngay trước cửa. Thật, ta bảo các con, thế hệ này sẽ không qua đi trước khi mọi việc kia xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời ta nói sẽ không bao giờ qua đâu. Về ngày và giờ đó thì không ai biết được, cả các thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy, chỉ một mình cha mà thôi. Hãy cảnh giác và tỉnh thức vì các con không biết giờ đó đến khi nào. Cũng như một người kia sắp lên đường đi xa, khi rời nhà, giao quyền cho các đầy tớ, mỗi người một việc và dặn các người gác cửa phải tỉnh thức. Vậy hãy tỉnh thức vì các con không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. Kẻo chủ về thình lình bắt gặp các con đang ngủ chăng? Những gì ta nói với các con, ta cũng nói với mọi người, hãy tỉnh thức.
Vâng em, nếu như mọi người có muốn đọc thêm về những gì mà Chúa Giêsu nói trong phần Kinh Thánh này đó, thì tương tự như vậy, phần này cũng được ký thuật lại ở trong Luca chương thứ 12 và Matthew chương thứ 24. Và tôi muốn cho mọi người chúng ta đọc những gì mà Chúa Giêsu đã nói, để rồi chúng ta phải biết chúng ta phải làm gì đối với những phần kinh thánh liên quan tới những lời tiên tri. Những gì mà Chúa Giêsu nói có nghĩa là cái người chủ đó chuẩn bị đi xa, và cái việc mà người chủ đã làm ấy là giao công việc lại cho cái người quản gia, và cái người quản gia có công việc để mà phải làm. Nếu chưa có ai hiểu cái ý muốn nói gì đó thì cái người quản gia đó là tôi cũng như các bạn ở đây. Lời Chúa dạy chúng ta rằng chúng ta phải làm việc và phải tỉnh thức. À, bây giờ sẽ có một cái sự khác biệt rất là lớn giữa cái việc tỉnh thức và cái việc mà tranh cãi nhau khi nào là người chủ mình sẽ trở về. Và cái việc mà tranh cãi khi nào chủ trở về là cái việc rất là ngớ ngẩn, bởi vì Chúa Giêsu đã nói là sẽ không có ai biết được. Cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải để ý ấy là Chúa Giêsu dạy chúng ta là chúng ta phải tỉnh thức để rồi chúng ta đừng có bị mất phương hướng về những cái gì cần thiết. Thế là thế giới này đó, rồi nó sẽ qua đi. Mọi việc đó, nó sẽ khác đi. Thế gian này không phải là quê hương của chúng ta. Chủ chúng ta sẽ quay trở về và chúng ta cũng sẽ phải rời thế giới này để đi về với Ngài. Và khi mà Chúa chúng ta trở lại đó, hãy để cho Ngài thấy rằng chúng ta đang làm việc, chứ không phải là Ngài thấy chúng ta đang chẳng làm gì cả. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là phải làm những gì mà Đức Chúa Trời Ngài muốn cho ta phải làm, chứ không phải là ngồi ở đó rồi nghiên cứu để xem coi những sự kiện gì đã xảy ra, rồi bắt đầu đánh dấu trong quyển lịch để biết là khi nào những điều mà lời của Chúa đã đề cập tới, những cái lời tiên tri trong tương lai sẽ xảy đến. Những cái lời tiên tri được đề cập tới để xác quyết cho cái giá trị của lời của Chúa của chúng ta. Những điều đó được ghi lại để đặt vấn đề đối với những ai mà phủ nhận cái sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, hay là làm sao để mọi người có thể giải thích những điều đó. Nó là như vậy. Tất cả từng lời tiên tri trong Kinh Thánh sẽ xảy ra chắc chắn như vậy. Tất cả những ai mà tin vào những lời đó thì sẽ được sự gây dựng. Còn đối với những ai mà chưa tin Chúa đó, thì đó là những lời mà cảnh báo cho họ biết rằng họ sẽ phải đối diện với sự hình phạt, và rồi cái cơn thịnh nộ của Ngài sẽ giáng trên những người đó. Những lời đó cho biết rằng cha của cái sự nói dối đó hãy tận hưởng những giờ phút còn lại của nó, bởi vì cái giờ của nó sẽ không có còn lâu và nó đã bị thất bại rồi. Thật là kỳ diệu khi đọc lời của Chúa, chúng ta thấy những cái sự xác quyết kiểm chứng về những cái thẩm quyền mà lời của Chúa được ghi lại là thế nào. Khi mà chúng ta chia sẻ về lời của Chúa cho ai đó, hay là chúng ta nói với ai đó về lời của Chúa, thì đời sống của chúng ta qua những kinh nghiệm của mình là những điều mà kiểm chứng lại những gì đã được ghi lại trong lời của Ngài. Chúng ta sẽ thấy rằng có những cái lời tuyên bố khoa học đó đã được ghi lại, nhưng mà thật ra đó, những cái lời đó được nói sau hơn rất là nhiều so với những gì mà đã được ghi lại trong lời của Chúa trong Kinh Thánh. Một trong những ví dụ, nếu như trường hợp mà mọi người không biết đó, thì cái việc mà Chúa treo trái đất trên khoảng không không đó, là cái việc đó ông Job ông đã nói rất là lâu rồi. Và trái đất hình tròn đó cũng đã được đề cập tới trong sách Ê-sai rồi. Và cái thực tế để chứng minh rằng con người ta nếu mà mất máu đó, thì sẽ không thể sống được, thì sách Lê-vi ký cũng đã nói rồi. Cái việc mà những cái vấn đề mà liên quan tới máu đó thì ngay cả trong cái sáng thế ký cũng đã nói rồi. Và những gì được ghi lại trong Kinh Thánh đó, chúng ta có thể kiểm chứng bởi những cái nguồn thông tin lịch sử của cái xã hội của thế giới không tin Chúa. Và chính Chúa Giêsu, Ngài là đấng xác quyết về cái lẽ thật của Ngài. Và chính Ngài đã nói rằng lời của Ngài không thể qua đi. Nhưng mà có một điều mà không ai có thể chối cãi, ấy là khi nói về những lời tiên tri được ghi lại trong Kinh Thánh thì 100% đã diễn ra một cách chính xác. Những gì Ngài nói sẽ xảy ra, chắc chắn sẽ xảy ra. Ê-sai 46 câu 9 câu 10, lời Chúa phán như vậy: Hãy nhớ lại những việc trước đây từ thời xa xưa, vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. Từ ban đầu, ta đã báo trước việc cuối cùng, và ta đã nói từ thuở xưa những việc chưa thực hiện. Ta đã phán, kế hoạch của ta sẽ thành tựu, và ta sẽ thực hiện mọi điều ta muốn. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể tuyên bố cái điều gì sẽ xảy ra trong thời kỳ cuối cùng, ngay từ lúc ban đầu như vậy. Và đó là những điều mà chúng ta tìm thấy được ở trong sách Daniel chương thứ 7. Và đó là những lời giới thiệu thôi. Nhưng mà đừng có lo, chúng ta sẽ không có đi hết chương thứ 7, nhưng mà chúng ta sẽ đọc những phần kinh thánh khác nhau. Xin mời mọi người đọc dùm cho Daniel chương thứ 7 từ câu 1 đến câu 8.
Vào năm thứ nhất, triều vua Ben Sách Sa xứ Babylon đang ai nằm chiêm bao, ông thấy phải tượng trong tâm trí đang khi nằm ngủ trên giường. Sau đó ông ghi lại chiêm bao ấy, thuật lại những điều chính yếu đang anh kể trong phải tượng. Ban đêm tôi thấy gió bốn phương trời khói động biển lớn, bốn con thú không khổng lồ từ biển lên, mỗi con mỗi khác. Con thú thứ nhất giống như sư tử nhưng lại mang cánh giống như cánh đại bàng. Tôi còn đang nhìn thì cánh nó bị bẻ gãy, nó được nhấc lên khỏi mặt đất và đặt đứng trên hai chân như người, rồi nó được ban cho tâm trí vào người. Và này, một con thú khác, con thứ hai giống như con gáo, một bên thân nó được nhấc cao lên, miệng nó ngậm ba chiếc xương sườn giữa hai hàm răng, có tiếng bảo nó đừng lên ăn thịt cho
đúng
nhiều
rồi.
Đứng lên ăn thịt cho nhiều. Sau đó tôi đang nhìn thì kìa, một con thú khác giống như con bêu nhưng lại mang bốn cánh giống như chim trên lưng, nó có bốn đầu và được quyền thống trị. Sau đó vẫn trong khải tượng ban đêm, tôi tiếp tục nhìn thì kìa, một con thú thứ tư trong khủng khiếp ghê rợn và mạnh mẽ phi thường, nó có răng to bằng sắt, nó nuốt, nó nghiền rồi dùng chân chà nát phần còn sót lại, nó cắt hẳn tất cả các con thú trước, nó có đến 10 sừng. Tôi đang chăm chú nhìn các sừng ấy thì kìa, một cái sừng khác nhỏ hơn mọc lên giữa các sừng kia, khiến cho 300 các sừng trước bị nhổ bật gốc. Sừng nhỏ này có nhiều mắt giống như mắt người và miệng hoa con sắc sược.
Dạ, cảm ơn chị. Như mọi người thấy rằng trong câu thứ nhất này đó, thì có phần là chúng ta sẽ nói, ô tại sao trong sách Daniel chương thứ 7 lại nhắc tới cái triều đại của vua bên sát xa, mà trong khi chương thứ 6 thì rồi đó, là chúng ta học về vua Darius, tức là vị vua đã sau cái triều đại của bên sát xa. Thì để cho mọi người hiểu rõ, đấy là 6 chương còn lại của Daniel là ông chỉ tập hợp lại những cái khải tượng mà ông đã nhận được từ nơi Chúa, trong những gì mà ông đã nhìn thấy trước đây, chứ không có nghĩa rằng cái chương thứ 7 là những cái trình tự lịch sử nó đi theo sau chương thứ 6, không phải như vậy. Bởi lẽ đó mà trong câu 1 của chương thứ 7 lại đề cập tới cái khải tượng mà Daniel thấy lại nằm trong năm thứ nhất của triều vua bên sát xa là như vậy. Và tôi cũng muốn cho mọi người biết rõ những gì mà Daniel ghi lại ở đây đó, về những khải tượng mà ông thấy đó. Đây là những điều mà xảy ra trong tương lai của ông. Tuy nhiên, đối với chúng ta đó, khi chúng ta đọc những điều này đó, thì nó lại là những gì đã xảy ra trong quá khứ của chúng ta. Nó đã xảy ra rồi. Nhiều người đã đồng ý rằng cái con sư tử nhưng mang cánh đại bàng được đề cập tới trong câu số 4 đó, là nói về đế quốc Babylon. Và tôi sẽ không có mất thời gian để mà đi vào chi tiết là tại sao những gì được đề cập tới ở đây lại là muốn ám chỉ tới một cái đế quốc nào đó. Nhưng mà tôi chỉ muốn cho biết rằng cái hình ảnh biểu tượng cho những gì được ghi lại đây là nói tới cái đế quốc nào mà thôi. Rồi trong câu 5 có đề cập tới con gấu mà cái miệng nó có ngậm ba khúc xương sườn giữa hàm răng đó, thì đang nói về cái đế quốc Medo Ba Tư. Rồi trong câu 6 có đề cập tới một con thú khác như con beo trên lưng có bốn cánh như cánh chim đó, là đề cập tới đế quốc Hy Lạp dưới sự thống lĩnh của hoàng đế Alexander Đại Đế. Và tôi không biết là mọi người hiểu về lịch sử như thế nào, Nhưng mà nếu mình nói về đế quốc Hy Lạp á, thì không thể không nhắc tới Alexander Đại Đế. Khi mà nói về Alexander Đại Đế, chúng ta không thể bỏ qua cái chi tiết là với một cái đạo quân nhỏ thôi mà ông có thể ông đánh thắng một cái đế quốc rất là rộng lớn và chỉ trong một thời gian rất là ngắn thôi. Có một cái chi tiết để cho mọi người có thể hình dung ra cái đạo quân dũng mãnh của ông đã chiến thắng một cách kỳ tích như thế nào qua cái việc mà vỏn vẹn chỉ có 30.000 quân mà ông đã chiến thắng một đạo quân 800.000 người. Như vậy thì những cái hình ảnh được ghi lại là đại diện cho những cái đế quốc rất là hùng mạnh thời bấy giờ, và đỉnh điểm là cái đế quốc Hy Lạp đang là một đế quốc phát triển rất là lớn và vững mạnh ở đây. Hãy để ý xem khi mà khải tượng của Daniel cho thấy rằng ông nhìn thấy một con beo, tức là đại diện của đế quốc Hy Lạp mà Alexander Đại Đế là cầm quyền thì bây giờ đó. Daniel không có ghi lại là cái sự vĩ đại của ông như thế nào, nhưng mà Daniel ghi lại rằng ông đã được cao quyền cai trị ra sao. Ấy là Đức Chúa Trời là đấng đã trao quyền cai trị cho đế quốc Hy Lạp. Mọi người nghĩ rằng đế quốc Babylon hùng mạnh sao? Chúng ta nghĩ rằng đế quốc Hy Lạp là hùng mạnh phải không? Chúng ta nghĩ rằng đế quốc La Mã cũng rất là vĩ đại đúng không? Chúng ta nghĩ rằng đế quốc Anh cũng rất là hùng mạnh đúng không? Chúng ta nghĩ rằng đế quốc Mỹ cũng là hùng mạnh, cũng là rất là vĩ đại đúng không? Chúng ta nghĩ rằng Trung Quốc bây giờ đó ha, nó đang và có thể là sẽ trở thành một cái đế quốc hùng mạnh nữa đúng không? Nhưng mà phải nhớ rằng là cái quyền cai trị của họ đó đều được ban cho mà thôi. Lời của Chúa nói một cách rõ ràng và rất là nhiều chỗ được ghi lại, ấy là mọi cái quyền cai trị là đều là bởi sự ban cho của Đức Chúa Trời mà thôi. Kinh Thánh nói rằng Alexander đã được gọi là một cái người vĩ đại đó. Ông trở thành một người vĩ đại không phải là bởi vì ông có thể nắm quyền do cái thẩm quyền về cái quân đội của ông, nhưng mà cái quyền hành ông có được là do Chúa ban cho ông. Và rồi trong câu 7 đó đề cập tới một con thú thứ tư trông rất là dữ tợn, đáng sợ, mạnh mẽ phi thường, nó có bộ răng bằng sắt khổng lồ nuốt nghiền nát này, chân dày đạp những gì còn lại đó, thì nó không gì khác hơn đó là đế quốc La Mã. Và cái sừng nhỏ đó mà nó mọc lên đó sẽ là Antichrist. Và cái chi tiết của Antichrist được ghi lại ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì chương 2 từ câu 1 đến câu 10.
Thưa anh chị em, về vấn đề hiện đến của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ và về vấn đề chúng ta hội hiệp với Ngài, chúng tôi xin anh chị em đừng để tâm trí mình bị dao động dễ dàng hoặc bị hốt hoảng. Khi người nào đó cho rằng họ được linh cảm hoặc một sứ điệp hoặc một bức thư tựa như bức thư chúng tôi gửi đến bảo rằng ngày của Chúa đã đến rồi, bằng bất cứ giá nào đừng để ai lừa gạt anh chị em. Vì ngày ấy sẽ chưa đến cho đến khi có sự bội đạo đến trước và con người gian ác, tức con của sự hủy diệt, xuất hiện trước đã. Kẻ ấy sẽ chống nghịch và tự tôn nó lên trên tất cả những gì được người ta cho là thần thánh hoặc đối tượng để tôn thờ. Thậm chí nó còn vào ngồi trong đền thờ Đức Chúa Trời và tự xưng là Đức Chúa Trời. Anh chị em không nhớ khi tôi còn ở với anh chị em, tôi đã nói với anh chị em những điều ấy sao? Anh chị em hẳn đã biết ai đang kiềm hãm nó, để nó chỉ được xuất hiện đúng vào thời điểm của nó. Thật vậy, sự bí ẩn của tội lỗi đã khởi sự hoành hành, chỉ cho đến khi nào đấng đang kiềm hãm nó hiện nay được cất đi. Bây giờ, kẻ gian ác sẽ xuất đầu lộ diện. Nó là kẻ mà Chúa, là Đức Chúa Giêsu sẽ thiêu hủy bằng hơi thở của miệng Ngài và sẽ tiêu diệt nó bằng sự hiện đến của Ngài. Kẻ ác sắp đến là công việc của Satan. Nó sẽ sử dụng mọi quyền phép, các dấu kỳ và các phép lạ giả cùng mọi hình thức lừa gạt gian tà đối với những người đang chết mất vì họ không chấp nhận yêu mến chân lý để được cứu.
Qua phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc, mình thấy rằng chúng ta sẽ không thể nào hiểu được những gì được ghi lại trong lời của Chúa ở sách Daniel mà chúng ta vừa đọc, hay nói chung là tất cả những gì được ghi lại trong lời của Ngài, nếu như chúng ta không nhận ra được rằng Satan nó có thật. Và không thể tin được, có rất là nhiều người nói rằng họ tin Đức Chúa Trời, họ tin rằng Kinh Thánh là lời của Ngài, nhưng mà họ không tin những gì mà Kinh Thánh nói về Satan. Là những người nghiên cứu, học hỏi lời của Chúa đó, chúng ta đừng bao giờ bỏ qua cái thực tế mà Kinh Thánh được ghi lại ở đây. Chúng ta có một kẻ thù rất là thật và nó đang tìm mọi cách để có thể nuốt lấy chúng ta. Và chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ rằng chiến trận mà chúng ta đang đối diện không phải cùng thịt và huyết. Chính quyền không phải là kẻ thù của chúng ta, cho dù họ bị lừa gạt bởi Satan. Những người xung quanh, những con người không phải là kẻ thù của chúng ta. Cho dù họ là những người bị lừa dối bởi những giấc mơ, những cái điều mà họ cho là đúng bởi những cái tôn giáo giả dối đều đến từ Satan. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng chúng ta đang đối diện với một cái chiến trận rất là thật. Chúng ta đang có một cái trận chiến rất là thực tế và chúng ta đang đối diện với một cái kẻ thù rất là nguy hiểm. Bằng mọi cách nó làm cho chúng ta tin rằng là nó không có tồn tại. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa rằng chúng ta đừng có ngạc nhiên khi mà càng ngày chúng ta sẽ thấy được rằng những người sống bằng sự công chính sẽ phải trả giá càng ngày càng đắt hơn. Chúng ta đừng có ngạc nhiên khi mà nhìn thấy những người xung quanh chúng ta rất là dễ mà bị dẫn dụ một cách ngu ngốc. Tại sao mà chúng ta lại có thể dễ dàng mà ngạc nhiên khi mà có một Satan nó làm việc 7 ngày một tuần, 24 giờ một ngày và nó tìm đủ mọi cách để nó dẫn dụ những người không tin Chúa, tin vào cái sự giả dối của nó. Cái điều bình thường mà chúng ta là những người theo Chúa và hội thánh của Ngài sẽ phải đối diện ấy là cái sự khó khăn bắt bớ vì cơ đức tin của chúng ta đặt nơi Ngài. Những người đang sống trong xã hội phương Tây đó đã bị dẫn dụ nghĩ rằng không đâu, thế giới là họ đứng về phía mình. Hay là cái ý tưởng của những người tin Chúa đó sẽ được tôn trọng giữa công chúng như vậy. Chúng ta có thể được tồn tại với thế giới trong cái hoàn cảnh hiện tại này. Và rất là nhanh, rất là nhanh chóng chúng ta sẽ nhìn thấy rằng cái việc đó nó sẽ không có xảy ra đâu. Điều đáng buồn là có những cái ý tưởng rất là kinh khủng nó đã được đem đến ở tại đây. Có thể ở đây đã được dạy rằng đó là cũng sẽ tạm chấp nhận được nếu như chúng ta có thể thỏa hiệp hầu có thể được cái thế giới công nhận và chấp nhận chúng ta. Rồi họ nói tiếp rằng là chúng ta có thể sẽ không có chấp nhận nếu như chúng ta nói rằng Chúa Giêsu là Chúa. Nhưng mà thật ra chúng ta đâu có thể mà nói rằng Chúa chúng ta là Chúa, xưng nhận Ngài là Chúa khi mà chúng ta lại không vâng giữ những lời mà Ngài đã phán dạy. Chúng ta không thể nào nói rằng Chúa là Chúa khi mà chúng ta sẵn sàng thỏa hiệp để mà chúng ta được một mảnh đất nào đó, được một cái tòa nhà nào đó, hoặc là được những cái để rồi làm cho những người mà ban tặng cho chúng ta nó hài lòng. Chúa Giêsu Ngài đã nói rất là rõ rằng nếu mà chúng ta chối Ngài trước mặt thiên hạ đó, thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta trước mặt cha Ngài ở trên thiên đàng. Rồi, như vậy thì Đức Chúa Trời Ngài đã hiện diện ở đâu trong cái khải tượng mà Daniel đã thấy ở trong phần thánh này? Trong chương 7, từ câu 9 tới câu 12, ghi tiếp như thế này: tôi nhìn cho đến khi các ngai được sắp đặt hẳn hoi, có đấng thượng cổ ngồi trên đó, áo Ngài trắng như tuyết, tóc trên đầu Ngài như lông chiên tinh sạch. Ngai Ngài là những ngọn lửa có các bánh xe cháy hừng hực. Trước mặt Ngài, một dòng sông lửa chảy ra, nghìn nghìn hầu hạ Ngài và vạn vạn chầu trước mặt Ngài. Tòa bắt đầu xét xử, sổ sách đã mở ra. Bây giờ, tôi tiếp tục nhìn vì có tiếng của những lời sắc sược từ các sừng ấy nói ra. Tôi vẫn nhìn cho đến khi con thú bị giết, xác nó bị hủy diệt và làm mồi cho lửa. Những con thú còn lại cũng bị tước quyền thống trị, nhưng được kéo dài đời sống thêm một thời và một kỳ. Như vậy thì đấng thượng cổ ở đây là nói về Đức Chúa Trời. Ở đây cho biết rằng Ngài đang ngồi trên ngai của Ngài, bởi vì điều này cho thấy rằng Ngài là đấng nắm giữ cái quyền lực cao nhất. Cái việc mà nói rằng tóc trên đầu Ngài như lông chiên tinh sạch nói về cái sự thánh khiết của Ngài. Và những cái ngọn lửa ở đây chỉ ra cái sự đoán xét của Ngài. Và rồi chúng ta cũng thấy được một số rất là đông hầu hạ Ngài. Và giữa một cái nơi đất lạ như vậy mà Daniel phải hầu việc Đức Chúa Trời một cách trung tín như vậy đó, thì khi mà ông được nhìn thấy cảnh tượng này thì phải nói đây là một cái sự khích lệ ông rất là nhiều. Lời này cho chúng ta biết rằng có những lúc chúng ta cảm giác giống như là mình rất là cô đơn, nhưng mà đừng quên rằng chúng ta cũng là một trong những hàng nghìn nghìn, hàng vạn vạn người đang hầu vị Chúa vậy. Khi mà nói tới những điều đó, tôi không thể không nhớ tới những gì được ghi lại trong Hebrew chương thứ 12 câu 1 và câu 2, nói rằng cho nên vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu, đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện đang ngồi bên phải ngay Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy được là những gì mà còn lại của thế gian này đã phải run rẩy sợ hãi trước cái sự đoán phạt của Ngài. Và chúng ta thấy rằng những cái vương quốc mà đã được nói tới nó đã bị sụp đổ, và những cái vương quốc hiện tại bây giờ rồi nó cũng sẽ không còn nữa. Và rồi tiếp tục từ câu 13 trở đi trong chương thứ 7 của sách Daniel, nói rằng trong những khải tượng ban đêm tôi lại nhìn thấy một vị giống như con người đến với những đám mây trời. Vị ấy đến gần và được đưa đến trước mặt đấng thượng cổ. Đấng thượng cổ ban cho vị ấy quyền thống trị, vinh quang và vương quốc. Mọi dân tộc, mọi quốc gia, mọi ngôn ngữ đều phục vụ vị ấy. Quyền thống trị Ngài là quyền đời đời chẳng hề mai một, và vương quốc Ngài không bao giờ suy vong. Tôi, Daniel, tâm linh tôi khắc khoải, những khải tượng trong đầu làm tôi bối rối. Tôi đến gần một trong những người đứng đó và hỏi sự thật về tất cả những điều này. Người ấy giải nghĩa cho tôi như sau. Bốn con thú lớn đó là bốn vua sẽ xuất hiện trên đất, nhưng các thánh của đấng chí cao sẽ tiếp nhận vương quốc và nắm giữ vương quốc ấy đời đời cho đến đời đời vô cùng. Như vậy, ở đây Chúa Giêsu Ngài bắt đầu xuất hiện trong cái bối cảnh này, và Ngài được đưa đến trước mặt Đức Chúa Trời. Như mọi việc đã diễn ra đó, tất cả mọi việc được giao lại cho Ngài. Ở đây nói rằng mọi dân tộc, mọi quốc gia, mọi ngôn ngữ đều phục vụ Ngài, và quyền của Ngài là quyền đời đời chẳng hề mai một. Hãy lưu ý, Đức Chúa Giêsu Ngài không có đến từ đấng thượng cổ, nhưng mà Ngài đến trước mặt đấng thượng cổ. Nhưng mà nói rằng Ngài được đưa đến trước mặt đấng thượng cổ đó, thì chúng ta không có phải trông đợi một cái điều gì đó sẽ xảy ra, nhưng mà là những gì đó đã xảy ra rồi. Ấy là Đức Chúa Giêsu Ngài đã được trở về trời. Nếu chúng ta còn nhớ thì cách đây không lâu chúng ta đã học trong việc mà Chúa Giêsu sau khi Ngài chết và sống lại, công vụ các sứ đồ chương 1 từ câu 9 đến câu 11 ghi lại như thế này, là sau khi Ngài phán những điều ấy xong, Ngài được cất lên trong lúc các môn đồ Ngài đang nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi khỏi mắt họ. Đang khi họ chăm chú nhìn lên trời, lúc Ngài ngự lên, kìa có hai người nam mặc áo trắng đứng gần họ và nói, hỡi người Galilee, sao các ông cứ đứng nhìn lên trời như thế làm chi? Đức Chúa Giêsu này đã được cất lên trời khỏi các ông, cũng sẽ trở lại như các ông đã thấy Ngài lên trời vậy. Và những gì mà chúng ta vừa được nghe ghi lại trong sách Daniel chương thứ 7 thì hoàn toàn phù hợp với lại phần Matthew chương 28 câu 18 câu 20 mà Đức Chúa Giêsu đã nói. Ngài nói rằng tất cả thẩm quyền trên trời và dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều mà ta đã truyền cho các con, và này ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Một lần nữa, những điều mà chúng ta vừa được nghe đó, đó là những gì đối với Daniel đó, đó là việc sẽ xảy ra trong tương lai của ông. Nhưng mà đối với chúng ta đó là những việc đã xảy ra rồi, và rằng Đức Chúa Giêsu Ngài đã giao cho chúng ta một cái sứ mạng. Điều đáng buồn là nhiều người nghĩ rằng á, để thực hiện sứ mạng này chúng ta phải đi ra và ép buộc người khác. Thế gian nhắc cho chúng ta rằng á, sẽ có những cái người Hồi giáo những người Phật giáo, những người Ấn Độ giáo, ngay cả những người vô thần rất là tốt nữa. Hãy để cho họ yên, họ có tin gì đó thì kệ họ, đừng có đụng tới họ. Thế Giang nói rằng nếu như cái việc mà chúng ta đi ra để thuyết phục cho người khác tin vào những gì chúng ta tin đó, thì cái việc đó là cái việc mà không thể chấp nhận được. Nếu như những gì mà Daniel nhìn thấy không phải là Chúa Giêsu đó, thì thôi thì chúng ta cứ để cho mọi người hãy tin vào những gì họ tin thôi, thì chúng ta cũng không nên làm gì cả. Nhưng mà nếu như Chúa Giêsu Ngài chính là đấng mà Ngài đã phán Ngài là đấng đó, đó, thì rồi sẽ có một ngày mọi đầu gối phải quỳ trước mặt Ngài. Một số sẽ cung kính, vui mừng, nhưng mà một số sẽ phải than khóc, đấm ngực trong sự đau đớn. Nếu như chúng ta nói chúng ta yêu thương người khác, thì làm sao mà chúng ta có thể im lặng trước điều đó? Cho dù những gì mà chúng ta cần được đề cập tới đó, thì chúng ta đã được nghe rồi. Tuy nhiên phần lớn của những gì còn lại trong chương thứ 7 là những chi tiết mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho Daniel thấy. Đức Chúa Trời Ngài đã chiến thắng, Ngài tiếp tục sẽ chiến thắng, nhưng mà cái trận chiến vẫn chưa kết thúc. Khi mà nói rằng cái trận chiến chưa kết thúc thì có nghĩa là chúng ta không có thể nghỉ ngơi, cứ phải thư giãn rồi đợi Ngài Chúa chúng ta trở lại. Đức Chúa Trời Ngài đã chọn chúng ta được sống ở trong một cái thời kỳ rất là thú vị ở đây. Chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta đang sống trong một cái thời kỳ mà nó đã xảy ra nhưng mà chưa hoàn tất. Có một câu nói rằng phúc âm của Chúa được rao giảng ra một cách mạnh mẽ dưới cái sự cai trị của Đức Chúa Jesus Christ và sự chiến thắng không thể nào thất bại của Đấng Christ. Daniel, ông nói rằng những cái điều mà ông thấy, những cái khải tượng mà ông được ban cho đó làm cho ông khắc khoải và làm cho trong đầu ông bối rối. Chứ dù Daniel là người mà ông sống bằng đức tin của mình với sự trung tín đặt nơi Chúa, nhưng mà cái con đường mà ông nhìn thấy thật là khó để cho ông có thể hiểu được. Chúng ta cần phải bảo đảm rằng cái việc mà chúng ta bị vô hiệu hóa đó, cái việc mà chúng ta không làm gì cả đó, nó không phải là cái sự chọn lựa của chúng ta. Nếu mà Chúa Giêsu Ngài là cứu Chúa của chúng ta đó, thì cái việc thỏa hiệp là cái việc không thể là cái sự chọn lựa được. Chúng ta phải hành quân một cách dạn dĩ theo cái lệnh truyền mà Ngài đã ban cho chúng ta. Lời của Ngài phán trong Giăng chương thứ 16 câu 33 rằng: ta đã bảo các con những điều này để các con có sự bình an trong ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. Cái điều rất là thú vị, khi chúng ta học những sách ở trong Kinh Thánh đó, thì có những cái câu chìa khóa hay là những cái đoạn chìa khóa gần như tóm lược những gì được nói tới ở trong cái sách đó. Trong câu 17 của chương thứ 4 trong sách Daniel đó, tôi có thể dùng cái đó là một cái câu tóm lược của sách Daniel, khi mà trong đó có một câu nói rằng: đấng chí cao cai trị vương quốc của loài người. Daniel chương 4 câu 17. Do vậy mà tôi muốn nhắc nhở mọi người, chúng ta luôn hãy nhớ rằng cho dù mỗi ngày như vậy chúng ta phải đối diện với những cái điều rất là mệt mỏi, rất là điên khùng khi mà chúng ta phải trải qua. Nhưng mà đừng quên rằng Chúa chúng ta, Ngài là đấng đang điều khiển mọi sự, là dân sự của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tiếp tục làm việc và tỉnh thức, vì chúng ta biết rằng rồi sẽ có một ngày mà tất cả mọi người xung quanh chúng ta sẽ phải đứng để ứng hầu trước mặt cái vị thẩm phán tối cao của thế gian này. Và chúng ta được dạy rằng bởi cái sự kính sợ Chúa, chúng ta phải tìm đủ một cách để chia sẻ phúc âm của Chúa cho mọi người. Nên chúng ta cầu nguyện kết thúc chúng ta ngày hôm nay.